Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 11. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua chúng ta học đến câu thứ 14: Kỳ quá đại tiểu, hữu sổ bách sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Quá thất đại tiểu, hữu kỷ bách chủng. Chữ sự này là chủng loại. Ở trong mỗi một loại, thật sự mà nói là vô lượng vô biên. Cổ đức nói: phi nghĩa nhi động, đó chính là lỗi. Nghĩa là nên. Tư tưởng hành vi của bạn đều là không nên, đó chính là lỗi lầm. Lỗi lầm có lớn nhỏ. Lớn chính là nghiệp chướng, nhỏ gọi là lỗi lầm. Tội lỗi trời đất quỷ thần đều nhìn thấy cả, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy còn rõ ràng hơn. Nói lời thành thật, cái mà trời đất quỷ thần nhìn thấy, chúng ta thường nói là chuyện đã rồi. Chư Phật Bồ Tát còn có thể nhìn thấy cái lý tại sao như vậy. Tại sao bạn mê hoặc? Tại sao bạn tạo nghiệp? Tại sao bạn thọ báo? Tại sao nói chư Phật Bồ Tát có thể nhìn thấy cái lý tại sao như vậy? Mọi người ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đã học qua, người ở thế giới cực lạc, cho dù là người mới vừa giảng sanh, hạ phẩm hạ sanh, năng lực của họ cũng thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt, tâm họ biết khắp. Hay nói cách khác, đối với con người này của bạn, bạn trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, những tình trạng đó họ đều biết rõ. Cho nên họ biết đạo lý tại sao như vậy. Tích tập ác nghiệp nhiều kiếp, nhiều kiếp đã hình thành cái tập quán ác này, tập khí ác không dễ gì thay đổi. Chúng ta nhìn thấy trong Kinh Địa Tạng, thế gian có một số người bất thiện, tập khí nghiệp chướng rất nặng, trong đời quá khứ đến từ trong đường ác, nên còn mang theo tàn dư tập khí của đường ác. Như những đạo lý này thì trời đất quỷ thần sẽ không chắc gì có thể nhìn thấy rõ được. A-la-hán, năng lực của họ có thể nhìn thấy 500 đời của một người, quá khứ 500 đời họ có thể nhìn thấy, trước 500 đời trở lên thì họ không nhìn thấy. Cho nên cần phải hiểu rõ thì thuyết pháp mới có thể khế cơ. Mới biết dùng phương pháp gì để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Cảm ứng thiên ở chỗ này nói cũng là một nguyên tắc. Nguyên tắc là có tính phổ biến. Chỉ cần con người có thể tuân thủ thì chắc chắn được lợi ích. trong quá khứ ở Trung Quốc, Nho Thích Đạo, ba nhà này đều dấn thân và công tác giáo dục xã hội, cũng đều mang tư tưởng nhất thể đa nguyên văn hóa. Đối với xã hội Trung Quốc có cống hiến rất lớn. Tam giáo tuy có khác biệt nhưng mà cũng có chỗ tương đồng của nó, đó chính là bất kể tu học theo đạo nào thì nhất định phải lấy tích đức làm gốc. Đây là điều tam giáo công nhận. Tích đức bắt đầu từ đâu vậy? Là từ trong tâm địa hạ công phu. Tâm địa nhất định phải quang minh chính đại. Nhà Phật nói, siêu phàm nhập thánh. Phàm là gì vậy? Phàm là phàm tình. Chúng ta ngày nay gọi là tình cảm. Cái tình cảm này là phàm tình. Cũng chính là nói, xử sự theo tình cảm, xử sự theo tình cảm sẽ có lỗi lầm. Chúng ta thường nói xử sự theo tình cảm, có thể đem tình buông xả, dứt bỏ rồi thì người này chính là thánh. Thánh là người hiểu biết, người giác ngộ. Định nghĩa của thánh là như vậy. Cho nên làm thánh chính là làm người hiểu biết, làm người giác ngộ. Nếu như không đem tình chấp chuyển đổi thành trí tuệ thì bạn không làm thánh được. Hay nói cách khác, bạn vĩnh viễn sẽ không hiểu biết, vĩnh viễn sẽ không giác ngộ. Tình chấp phát sinh từ đâu vậy? Phật Pháp nói từ trên lý là phát sinh từ phân biệt, chấp trước. Trên bốn tướng của bạn, bốn tướng chính là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bạn phân biệt bốn cái tướng này, chấp trước bốn cái tướng này. Đây là nguồn gốc của tình chấp. Bởi do bạn phân biệt chấp trước cho nên bạn mới có tự tư tự lợi, bạn mới có nhân ngã thị phi, bạn mới có tham sân si mạng. Không những ngôn hành của bạn tạo nghiệp, mà khởi tâm động niệm cũng tạo nghiệp. Cái này phần trước đã nói qua một cách sơ lược với các vị rồi. Khởi tâm động niệm là ý ác, tâm bạn ác, tâm không tốt. Phật Bồ Tát giác ngộ rồi, hiểu rõ rồi, người giác ngộ không có ngã, không có mình. Cho nên mới có thể thật sự tôn kính người khác. Người hiểu biết mới có thể làm được. Nhà Nho cũng là như vậy. Sau khi hiểu rõ rồi mới biết hạ mình mà tôn người, tự mình khiêm hạ tôn trọng người khác. Chỉ có người mê hoặc mới tự cao tự đại, tự mình ngẩng đầu cao, không hề coi trọng người khác, không chịu được oan ức, hơi bị một chút xíu oan ức là ôm hận trong lòng, niệm niệm không quên, nên chiêu cảm quả báo không như ý. Mọi người đều biết sân hận đọa địa ngục, cho nên Phật Bồ Tát tại sao không trụ lại lục đạo, tại sao không trụ thập pháp giới, thì hiện ở trong lục đạo nhưng người ta vẫn trụ ở nhất chân pháp giới. Đạo lý ở đâu vậy? Không có ngã, không có ngã mới có thể hạ mình. Người giác ngộ ở chỗ thấp hèn họ vẫn vui vẻ tự tại, chỉ có người mê hoặc mới dương dương tự đắc. Cái đạo lý này các vị hãy tư duy thật kỹ, thể hội thật tỉ mỉ, thọ dụng vô cùng. Thật sự hiểu rõ nhân quả ba đời. Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nêu lên, giữa người với người dứt khoát không được giành phần lợi, cũng nhất định không bị thiệt thòi. Bạn giành phần lợi của người ta, tương lai phải trả nợ, nợ mạng phải đền mạng, nợ tiền phải đền tiền. Ở trong Hồng Lâu Mộng nói nợ người nước mắt phải trả người nước mắt. Việc này là thật chứ không phải là giả. Chỉ có người thật sự giác ngộ, thật sự hiểu biết, họ không tạo nghiệp nữa, họ mới thật sự làm được tùy duyên qua ngày. Ở trong tùy duyên thành tựu công đức của mình. Thập Đại Nguyện Vương nói tùy hỷ công đức. Công đức là gì vậy? Sự biểu lộ của tánh đức chính là công đức. Ở trong đây có một quan niệm quan trọng nhất, chúng ta không có cách gì thiết lập. Nếu như cái quan niệm này có thể thiết lập thì Bồ Tát Đạo không phải là việc khó. Việc tích lũy công đức đó là chuyện dễ dàng. Quan niệm gì vậy? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Cái quan niệm này chúng ta không cách gì thiết lập, nhưng chư Phật Bồ Tát đều có cái quan niệm này. Phật chứng được pháp thân thanh tịnh. Pháp thân là gì vậy? Pháp thân là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Rõ ràng là chính mình, hoàn toàn không có mảy may nghi hoặc, là chính mình, đúng là chính mình, thì người này là thành Phật rồi. Họ chứng được pháp thân thanh tịnh, cho nên họ vì tất cả chúng sanh phục vụ, là vì bản thân phục vụ, thì còn gì để nói nữa? Còn có gì mà chấp trước nữa? Không phải vì người khác, là vì mình. Tôi khi giảng kinh có nói rồi, vũ trụ phức tạp như thế nào thì chúng ta cái thân thể này cũng phức tạp như thế ấy. Thân thể là vũ trụ thu nhỏ, Vũ trụ là sự mở rộng của cái thân thể này của chúng ta. Ở trong đây tình trạng phức tạp, không tăng, không giảm, hoàn toàn tương đồng. Cho nên cái thân thể này của chúng ta là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ với đại vũ trụ là một, không phải hai. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, nhỏ lớn không hai. Lớn có thể chứa nhỏ, nhỏ cũng có thể chứa lớn. Hạt cải chứa núi Tu Di, núi Tu Di chứa hạt cải. Đây mới là cảnh giới bất khả tư nghị. Chư Phật Bồ Tát ở trong vô lượng vô biên cõi nước giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ, chính là xuất phát từ trên quan niệm này. Từ quan niệm này mà thiết lập. Cho nên Pháp là Pháp bất tư nghị, người cũng là người bất tư nghị. Chúng ta đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Luân Quán của Pháp Sư Thanh Lương. Ngày ở trong ngũ trùng huyền nghĩa, mỗi một điều đều thêm vào bất tư nghị, rất có đạo lý. Nếu như bản thân Ngài chưa khế nhập cái cảnh giới này thì không thể nói ra lời này được. Ngài đối với chân tướng sự thật thể hội được rồi, nhận biết rồi, khế nhập cảnh giới này, cho nên Ngài mới có thể nói ra được. Chúng ta đọc rồi thể hội được mấy phần? Tại sao chúng ta không thể thể hội? Ở trong đây có chướng ngại. Chướng ngại không ngoài phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng chính là nhân ngã thị phi, tham sân si mạng, sở tri chướng. Dùng cách nói hiện nay mà nói là có thành kiến đối với phương diện tri thức học thuật. Nếu như là có thành kiến về mặt nhân quả, đó vẫn là thuộc về phiền não chướng, là một loại ở trong kiến tư phiền não. Thuộc về tri thức, cái này gọi là sở tri chướng. Tự cho là đúng, cho nên bạn sẽ không nhìn thấy chân tướng sự thật. Chúng ta ở chỗ này phải dùng công phu khử một phần chướng ngại thì trí tuệ của bạn sẽ hiển lộ ra một phần. Cái chướng ngại này cách khử như thế nào vậy? Chúng ta phải hiểu rõ, trừ khử chướng ngại chính là đối với những tình chấp phân biệt dần dần ngày càng nhạt bớt. Không nghiêm trọng, giống như trước đây mỗi năm một nhạt dần, mỗi tháng một nhẹ dần. Phân biệt chấp trước đã nhẹ rồi, nhạt rồi. Đây chính là lần lượt xa lìa. Bồ Tát 51 cấp bậc, tịnh độ, bốn độ tam bối cửu phẩm, đều là như vậy. Tập khí phiền não bớt một phần thì phẩm vị của bạn sẽ tăng cao một bậc. Đến khi tập khí phiền não thấy đều đoạn sạch rồi, bạn liền viên mãn thành Phật. Bồ Tát đẳng giác còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó chính là phiền não của họ. Cho nên họ vẫn chưa đạt đến viên mãn, công đức của họ vẫn chưa thành tựu, chưa có thành tựu cứu cánh. Cần phải xả cho thật sạch sẽ, vậy mới là thành tựu cứu cánh viên mãn. Cho nên chúng ta phải xả, phải buông xả. Nếu như không chịu buông xả, đó chính là tích lũy tội nghiệp. Buông xả tức là bạn tích lũy công đức. Tại sao không buông xả? Là chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, đem những cái giả này cho là thật. Vậy là bạn thấy sai rồi, nghĩ sai rồi, cho nên bạn mới làm sai, bạn mới bị dẫn đến ác báo. Nhưng mà buông xả và thấy ra là bổ sung cho nhau. Bạn có thể buông xả một chút là bạn thấy rõ thêm một phần. Có thể thấy rõ ra thêm một phần thì bạn lại có thể buông xả thêm một chút. Hay nói cách khác, Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm cho đến viên thành Phật đạo chính là thấy ra buông xả, bổ sung cho nhau. Ở trong sáu ba la mật, Bát Nhã ba la mật là thấy ra, năm độ còn lại đều là buông xả. Các bạn thử nghĩ đúng hay không? Bố thí là buông xả tâm tham, trì giới là buông xả niệm ác, nhẫn nhục là buông xả sân hận, buông xả tật đố, tinh tấn là buông xả giải đãi lười biếng, thiền định buông xả tán loạn, toàn bộ là buông xả. Bát Nhã là biết rõ, biết rất minh bạch, biết rất rõ ràng. Sáu ba la mật quy nạp lại chính là bốn chữ nhìn thấu buông xả. Chúng ta phải thật làm. Những danh tướng kinh luận này tuyệt đối không phải đọc qua là xong, đọc qua là quá khứ rồi. Bạn thật thấy rõ, thấy rõ ràng, thấy minh bạch rồi, thật buông xả thì tội lỗi của bạn sẽ không còn nữa. Không thể không trường sinh. Trường sinh là vô lượng thọ. Cho nên muốn cầu trường sinh, muốn cầu phước báo, nhất định phải cầu từ trên tâm địa, tâm sinh vạn vật. Trong kinh Phật nói, tâm sanh thì các pháp sanh. Phần trước chúng ta cũng học qua, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật pháp là nội học. Ở bên trong viên mãn rồi thì cảnh giới bên ngoài liền thuận tâm. Cho nên nói tâm tưởng sự thành, ở trong Phật pháp nói nhất định là chính xác. Bạn nghĩ ác thì diệt ác thành, bạn nghĩ thiện thì diệt thiện thành rồi, bạn nghĩ Phật thành Phật rồi. Bạn nghĩ tham sân si mạn thì ba đường ác thành rồi. Tâm tưởng sự thành, bạn nghĩ tham ngạ quỷ thành rồi, nghĩ sân hận tật đố thì địa ngục thành rồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Từ trong tâm của chính bạn nghĩ ra vậy. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh liền biến hiện ra cảnh giới này. Sự việc nó đã là như vậy thì tại sao không nghĩ Phật? Tại sao không nghĩ khác? Nghĩ Phật liền thành Phật. Tâm nghĩ Phật, miệng nói Phật, thân làm những việc Phật làm. Miệng nói ngôn ngữ của Phật thì người này đã thành Phật rồi. Chúng ta nếu muốn làm Phật thì không thể không đọc kinh. Nếu không đọc kinh là nghĩ ngợi lung tung ngay. Chúng ta phải đem tư tưởng của chúng ta hoàn toàn tương ưng với kinh giáo của Phật. Khởi tâm động niệm nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến những đạo lý, những lời giáo huấn, những cảnh giới mà trong kinh nghĩ về điều này. Đây là tôi khuyên mọi người đem kinh Vô Lượng Thọ đọc qua 3000 lần. Đạo lý là ở chỗ này. Kinh bạn không thuộc, bạn nghĩ cái gì? Bạn không có cách gì nghĩ được. Trước tiên phải học thuộc kinh, học thuộc lòng, thuộc cho thật nhuyễn. Khởi tâm động niệm, cảnh giới lý luận ở trong kinh hoàn toàn có thể hiện tiền. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, chắc chắn thấy Phật. Đây là tôi dạy mọi người. Tin hay không là do bạn. Có người tin, họ làm như vậy, họ được lợi ích. Họ rất hoan hỷ đến nói với tôi. Nói với tôi cũng hoan hỷ. Tôi vì họ hoan hỷ. Người không chịu tiếp nhận, không chịu làm, tôi nhìn thấy cũng hoan hỷ. Tại sao vậy? Họ tâm tưởng sự thành mà. Hư không pháp giới chính là việc như vậy. Đời này không thể được độ thì xem như là đã trồng thiện căn. Ở trong A Lại Gia Thức có cái nhân duyên được độ, có cái chủng tử được độ cũng tốt. Chỉ là được độ không ở trong đời này mà thôi. Thầy Lý trước đây nói còn phải luân hồi trường kiếp, còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Cho nên chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự y giáo phụng hành thì đời này đem cái việc này làm ngay. Đây là thiện căn phước đức nhân duyên chín muồi rồi. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem Cảm Ứng Thiên câu thứ 15. Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối. Bắt đầu từ chỗ này. Cho đến câu thứ 36. Đến câu 36 là dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa tiên giả, đương lập tam bách thiện. Đoạn này đều là nói phước báo. Trong toàn văn là đoạn lớn thứ ba. Tám chữ này là nói tổng quát. Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối. Con người cần phải đoạn ác tu thiện. Đây là chân lý muôn đời. Tất cả chúng sanh, có người nào mà không cầu phước báo? Có người nào mà mong muốn gặp tai họa? Nhưng mà bạn phải biết rõ phước báo từ đâu mà có, tai họa là từ chỗ nào mà ra. Tám chữ này chính là nơi cội nguồn của kiết hung họa phước. Nhưng mà điểm mấu chốt ở trong tám chữ này chính là đạo. Cái đạo này giảng như thế nào vậy? Ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Thông thường nói đạo là lý, đạo lý. Đạo cũng là con đường. Sao gọi là thị đạo? Sao gọi là phi đạo? Đây là điểm chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Thiện tâm, thiện hạnh chính là thị đạo. Tâm hạnh bất thiện là phi đạo. Đây là nói từ trên nhân, là kiết, là phước. Đây chính là thị đạo. Là hung, là tai, là họa, đó chính là phi đạo. Đây là nói từ trên quả. Những xử lý nhân quả này chúng ta cũng nên biết rõ. Tiêu chuẩn mà trong Phật Pháp lập nên chính là tánh đức. Phàm là tương ưng với tánh đức, đây chính là thị đạo. Đi ngược lại với tánh đức, đó chính là phi đạo. Tánh đức nói đến cực điểm là nhất niệm tâm tánh. Cho nên nói đến cứu cánh nhất niệm thị đạo. Hai niệm, ba niệm là phi đạo. Cái tiêu chuẩn này cao. Đây là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ. Chỉ có họ mới có năng lực giữ được nhất niệm, không rơi vào niệm thứ hai. Cho nên quả báo của họ là đại kiết, đại phước. Cảnh giới bất khả tư nghị. Ở trong kinh Đại Thừa thường nói là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới từ đâu mà có vậy? Từ nhất niệm mà có. Nếu như nhất niệm chúng ta không giữ được, không duy trì, thì biến thành thất niệm, tạp niệm. Vậy liền biến thành mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đối với pháp thân đại sĩ mà nói là phi đạo. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Bản thân không làm được, nhưng không thể không biết. Cái hay của biết là trong quá trình tu học không đến nỗi được ít cho là đủ. Biết cảnh giới hiện tại rất hữu hạn, còn phải quyết cố gắng nỗ lực không ngừng nâng cao lên. Nhưng mà ngay trước mắt chúng ta, chúng ta đem trình độ của đạo hạ xuống, hạ đến thấp nhất. Cái gì gọi là đạo? Ngũ giới thập thiện là đạo. Sao gọi là phi đạo? Phá giới thập ác là phi đạo. Tiêu chuẩn hạ đến mức độ này thì chúng ta hiểu rõ rồi, sáng tỏ rồi, đã có chỗ khởi đầu. Bắt đầu từ đâu vậy? Đây là nói với đại chúng thông thường. Nếu như đối với đồng tu niệm Phật chúng ta mà nói, đồng tu niệm Phật, tại sao bạn niệm Phật? Mục đích của niệm Phật là gì vậy? Hy vọng cầu sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, cái hy vọng này không thể tan vỡ, nhất định phải thực hiện. Cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng không tan vỡ. Nguyện của bạn cũng mãn rồi. Mức độ thấp nhất này là gì vậy? Thế Tôn trong kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, tịnh nghiệp tam phước, đây là mức độ thấp nhất. Đây là điều nếu muốn cầu giảng sanh ở ngay trong đời này không thể không biết. Tịnh nghiệp tam phước chúng tôi trước đây đã từng giảng qua nhiều lần rồi. Có băng ghi âm, cũng có băng ghi hình, hình như cũng có sổ tay lưu hành. Phật nói tam phước tổng cộng đã nói 11 câu. 11 câu này chính là đạo. Trái ngược 11 câu này, đó chính là phi đạo. Ở trong phước thứ nhất, phước nhân thiên, cũng chính là đạo của nhân thiên. Bạn có thể phụng hành thì đời đời kiếp kiếp không mất thân người. bạn không thể phụng hành, đó chính là phi đạo. Phi đạo chính là ba đường ác, chắc chắn đọa ba đường ác. Bốn câu nói này là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có hiểu ý nghĩa này hay không? Chúng ta có chịu làm hay không? Ở trong câu thứ nhất nói rõ thập thiện là căn bản của căn bản. Sao gọi là hiếu? Sao gọi là kính? Không thể không rõ ràng, không thể không sáng tỏ. Ở chỗ này tôi sẽ không giảng nhiều nữa. Phước thứ hai là nhị thừa, là tiêu chuẩn mà người nhị thừa tu. Có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Đây là vào cửa Phật. Phước thứ nhất là nền tảng vào cửa Phật, vẫn chưa vào cửa. Đến phước thứ hai, đây mới là vào cửa. Trở thành đệ tử Phật, học trò của Phật, chúng ta thử nghĩ, chúng ta có tư cách làm học trò của Phật không? Học trò của Phật nhất định tuân thủ sự ràng buộc của tam quy. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không trái với lời giáo huấn của Phật. Tam quy, cái thứ nhất là quy y Phật. Chúng ta trong truyền thọ tam quy nói rất rõ ràng, rất tường tận. Quy y Phật là giác chứ không mê. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có phải là giác mà không mê hay không? Giác đây là thị đạo, mê là phi đạo. Tư tưởng kiến giải của chúng ta có chính xác hay không? Tư tưởng kiến giải thuần chánh, tương ưng với Phật là thị đạo. Tư tưởng kiến giải bất chánh, tà tri tà kiến là phi đạo. Đây là ý nghĩa của quy y Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Tăng là lục căn thanh tịnh, không nhiễm mảy trần. Chúng ta thử nghĩ, tâm của chúng ta có thanh tịnh hay không? Ý nghĩ của chúng ta có thanh tịnh hay không? Thân của chúng ta có thanh tịnh hay không? Môi trường cư trú của chúng ta có thanh tịnh không? Thanh tịnh là đạo, không thanh tịnh là phi đạo. Cho nên đệ tử Tam Bảo niệm niệm phải tương ưng với giác chánh tịnh. Đây là thị đạo. Nếu như niệm niệm là mê tà nhiễm, đó là phi đạo. Tư tưởng, ngôn hạnh phải theo giới luật, đặc biệt là người mới phát tâm. Thật ra mà nói, từ mới phát tâm đến Như Lai địa, Bồ Tát đẳng giác đều nghiêm trì giới luật. Các bạn đã có khi nào nhìn thấy Phật Bồ Tát phá giới, phạm giới? Không hề có. Hình tượng của Phật Bồ Tát đều là lợi ích chúng sanh. Đệ tử Phật phải lấy Phật Bồ Tát làm tấm gương, học Phật, học cho thật giống. Cái hình tượng này làm tấm gương cho xã hội, cho tất cả chúng sanh, làm tấm gương tốt. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Bất phạm uy nghi, uy nghi chính là tấm gương tốt. Phước thứ ba là nền tảng của Bồ Tát Đại Thừa. Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề chính là phát tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện phát rồi, phải thực hiện. Thì cái nguyện đó không phải là nguyện suông. Phải làm cho được. Cho nên Bồ Tát có tâm hổ thẹn. Hổ thẹn đang thúc đẩy động viên họ, khiến họ có thể quyết chí hướng thượng, dũng mãnh tinh tấn. Hổ thẹn là đạo, không hổ không thẹn, không biết xấu hổ, đó là phi đạo. Tinh sâu nhân quả. Tôi giảng câu này giảng rất nhiều. Cái nhân quả này không phải nhân quả phổ thông. Nhân quả phổ thông Bồ Tát đâu có đạo lý nào không biết. Cái nhân quả này là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thực sự cái đạo lý này người biết không nhiều. Đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Đọc tụng Đại Thừa chính là gần gũi chư Phật Như Lai. Một ngày cũng không được sống phí. Mỗi ngày đều phải gần gũi chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai ở đâu vậy? Các kinh Đại Thừa chính là chư Phật Như Lai. Mỗi ngày phải đọc tụng. Phương pháp đọc tụng, trước tiên gần gũi một vị thiện tri thức. Đây là bí quyết cầu học, cầu đạo của thế xuất thế gian. Người vào thời xưa gọi là sư thừa, nhất định là ở một vị thiện tri thức tại chỗ đó mà thành tựu. Sau đó mới có thể tham vấn khắp vô lượng thiện tri thức. Ở dưới tòa một vị thiện hữu thành tựu bản lĩnh tham học, mới có năng lực tham học. Cái bản lĩnh này là gì vậy? Trong kinh Bát Nhã gọi là căn bản trí. Tham vấn khắp tất cả thiện tri thức là thành tựu hậu đắc trí. Trí tuệ mới viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng đã làm nên tấm gương cho chúng ta. Thiện tài đồng tử, gần gũi Bồ Tát Văn Thù, một vị thiện tri thức. Đó là sư thừa. Ở dưới tòa Văn Thù đã đạt được căn bản trí. Sau đó ra đi tham học. 53 tham nữa là thành tựu viên mãn hậu đắc trí. Vậy là trí tuệ viên mãn rồi. Không có căn bản trí, bạn sẽ không có năng lực tham học. Căn bản trí là thật trí, trí tuệ chân thật. Họ có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh, đúng sai, thiện ác, lợi hại. Họ vừa tiếp xúc liền biết rõ. Cho nên ra đi tham học, bất kể gặp người thế nào, bất kể gặp phải việc gì, đối với họ đều là khai trí tuệ. Không bị gặp phải chướng ngại. Nếu như bạn không có cái nội lực này, bạn ra đi tham học, một vị thiện tri thức chỉ bạn đi một con đường, hai vị thiện tri thức tức là hai con đường, ba vị thiện tri thức chính là ở ngã ba đường, bốn vị thiện tri thức tức là ở ngã tư, bạn đi về đâu? Bạn không biết đi đường nào rồi. Bạn có nội lực, bạn có thể biện biệt, có thể nhận thức, thế là không sợ. Gần gũi nhiều thiện tri thức đi nữa, nhưng phương hướng của bạn, mục tiêu của bạn chắc chắn không thay đổi. Chúng ta thấy thiện tài đồng tử là mẫu cho chúng ta. Thiện tài đồng tử gần gũi Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù dạy ông điều gì vậy? Dạy ông pháp môn niệm Phật. Trong kinh văn không nhìn thấy. Trên văn tự không có ý nghĩa đầy đủ. Ý nghĩa ở đâu vậy? Bồ Tát Văn Thù cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là môn sinh đắc ý nhất của Ngài. Nếu như không kế thừa y bát của Ngài, thì sao có thể nói là đệ tử truyền pháp? Bạn phải biết rõ cái ý nghĩa này. Thế Tôn dạy cho chúng ta, ở trong tứ y pháp, y nghĩa bất y ngữ. Bạn phải thể hội được cái ý nghĩa này. Hãy thử xem ông cha đi tham học cái hình tượng đó. Vị thiện tri thức thứ nhất là tỳ kheo kiết tường vân. Vậy ông điều gì vậy? Vậy ông ban chu tam muội. Ban chu tam muội là chuyên niệm A Di Đà Phật, Phật lực tam muội. Một vị thiện tri thức cuối cùng là Bồ Tát Phổ Hiền, Thập Đại Nguyện Vương, Đạo Quy Cực Lạc. Từ đầu đến cuối chính là một pháp môn niệm Phật. Ông làm nên tấm gương để cho chúng ta thấy. Đó là thị đạo phải tiến, dũng mãnh tinh tấn, phi đạo phải lui cho nhanh. Hai câu nói này là nói tổng quát. Không những bản thân chúng ta hiểu rõ, hơn nữa còn phải thường xuyên khuyên bảo người khác, giúp đỡ người khác. Đây là tam phước sau cùng, khuyến tấn hành giả. Nói tóm lại, 11 câu này, 10 câu là tự lợi, một câu cuối cùng là lợi tha. Tự lợi sau đó mới có thể lợi tha. Bản thân chưa có thành tựu, muốn lợi ích người khác, ở trong kinh Phật thường nói không có chuyện đó. Cho nên hai câu tám chữ này hàm nghĩa rất sâu, rất rộng. Đây là tổng cương của thiện phước. Về sau mới dạy cho chúng ta ở trong đời sống thường ngày làm thế nào tu thiện, tu phước, tích lũy công đức. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.